Dạ, hôm nay mình sẽ học bắt đầu từ ngày 11, nghĩ về khổ hay vui trong tái sinh kế tiếp, một trong hai nẻo của luân hồi, trang 534 là số.
Okay. So now the here it talks the Jigden Shima Thuynier said the number one. Did it. Now here it talks about elaboration upon the one message here in the now day 11. So it talks about now how you have to think something than not only this life. It talks about now the plan B.
Yeah, nên bắt đầu từ ngày 11, mình ở đây bắt đầu phạm vi nhỏ thì hướng dẫn chúng ta là không chỉ nghĩ đến những hạnh phúc sung túc ở ở cái đời sống hiện tại ở trong đời này, mà hãy nghĩ đến những cái tốt đẹp ở cái đời sống những đời tiếp theo trong luân hồi là sự.
And the, here is mainly one advice what he's giving is that the normally the people's the next life. It talks about how you do the take care of the not only this life, how you can take care of the, your next life.
Đấy, cho nên ở đây đang hướng dẫn mình một cái kế hoạch B, đó là mình không phải chỉ chăm lo cho cái hạnh phúc và sung túc của mình ở đời này, mà hãy nghĩ đến kể cả tương lai ở những đời kế tiếp nữa, mình cũng cần phải có được những cái hạnh phúc và sung túc như thế là sao.
Okay, normally the whatever the education, normally the science only explains from the birth to the death. Now the Buddhism explains from the birth to the death, again, death to the birth. One circle is there.
Yeah, nên mình thường thấy là khoa học chỉ diễn tả, chỉ nói về những cái vấn đề trong cái đời sống này thôi. Nghĩa là từ lúc mà mình được sinh ra đến lúc mà mình chết đi thì có cái diễn biến như thế nào thì khoa học mình đã được biết. Nhưng mà Phật học thì ở trong đạo Phật thì cũng nói đến cái đời sống hiện tại từ chết, dạ con xin lỗi, từ từ sinh ra cho đến chết, và bên cạnh đó còn nói thêm nữa là sau khi chết rồi thì chuẩn bị như thế nào cho một đời sống sung túc và hạnh phúc kế tiếp là sao.
Okay, so there is a two circle is from the so that's why the now the day 11 it talks about the program how from the death to the birth. Again, there is another circle, it talks about that. So that's why the, in the day 11 it's time to talk about how you can think about your next life.
Dạ, cho nên là bắt đầu từ ngày thứ 11 này thì trong sách Giải pháp trong lòng tay sẽ hướng dẫn mình là mình cần phải hiểu gì về cái đời sống tiếp theo, là từ chết rồi chuẩn bị cho cái tái sinh ở đời tiếp theo đó, mình cần hiểu gì và mình cần chuẩn bị thêm gì để mình có được những cái hạnh phúc và sung túc như vậy là số.
It is generally it's a talking about the how you can plan very properly about your next life. And the, you need a very proper plan, well prepared. If there is a next life, you already prepared. If there is no next life, you don't have to worry.
Dạ, cho nên là ở đây hướng dẫn mình là mình cần phải chuẩn bị cái kế hoạch B cho mình á. Cái kế hoạch B là cái kế hoạch là sau khi mình chết rồi mình tiếp tục có một cái đời sống tái sinh tiếp theo nó như thế nào đó, thì hướng dẫn mình là cần phải chuẩn bị những gì cho kế hoạch B, cho đời sống tái sinh tiếp theo ạ. Cho nên là nếu mà mình chết mà mình có đi tái sinh đó thì rất là tốt, mình đã chuẩn bị rất là sẵn sàng. Còn nếu mà mình chết rồi là hết rồi, không có tái sinh đó thì cũng không sao, mình cũng không mất mát gì cả là sao.
So that's why the one thing, okay, that's why the one thing, one time I was having the radio online show in the America, Oregon State, and the Oregon State online radio show. And the person asked me, Rinpoche, you are the reincarnation. You are the eighth Khonsa Rinpoche. So you are the reincarnation, eighth Khonsa Rinpoche. And the person that he asked me that the next life, he want to born in the Italy. Can I give him the, some guidance or advice how you can rebirth in Italy?
Yeah, thì thầy kể câu chuyện lúc mà thầy ở bên Mỹ á, thì có một cái chương trình radio, trò chuyện đối thoại trên radio, trên sóng radio ạ. Thì cái người phỏng vấn á, anh ấy hỏi thầy đó là được biết là thầy là tái sinh đời thứ 8 của Kansai Rinpoche, tái sinh đời thứ 8, cho nên là chắc là cũng có biết gì về chuyện tái sinh, nên anh ta nói là anh ta muốn là đời sau anh ta tái sinh sinh sang sống ở bên nước Ý á, thì thầy có cái lời khuyên gì không, làm gì để mà chuẩn bị để đời sau tái sinh được sống ở bên nước Ý á, là sao?
So here from the day 11, it started to teach how you can get the better reincarnation, how you can take the better rebirth. It's talking about your next life plan, okay? How you can take care of your next life plan.
Dạ, cho nên là ngày 11 ở đây hướng dẫn cho mình đó là nếu cái đời sống tái sinh tiếp theo đó thì nó sẽ như thế nào, và mình nếu mà muốn có một cái đời sống tiếp theo nó tốt hơn, nó sung túc và nó hạnh phúc hơn như mình đó, thì mình cần phải bắt đầu mình chuẩn bị tích góp những gì từ đời này là số.
Now I have a question, okay? In case if you are dying today, okay, I'm not saying you will die. In case if you are dying today, where you want to born your next life?
Dạ thầy lấy ví dụ ạ, thầy lấy ví dụ là giả sử thôi ạ, giả sử là bây giờ mình chết, cái này chỉ là giả sử thôi, nếu bây giờ mình chết thì đời sau mình muốn sinh về đâu, sinh tới chỗ nào là sự.
Now suddenly you might think Buddha's Pure Land.
Dạ thầy nghĩ là sẽ có người mình nghĩ là mình muốn sinh về cõi tịnh độ của các vị Phật rồi, đúng không ạ, là sự.
Okay, that might think because you are the very much influenced with these words. You are the influences, and you have to make some immediately decision.
Dạ cho nên tôi nói rằng có lẽ là mình đã có rất là nhiều cái ảnh hưởng, nghĩa là ở trong truyền thống là tâm mình đã chắc chắn là mình hiểu về, mình biết về cõi tịnh độ của Phật, cho nên bây giờ nếu có chết thì mình chắc chắn mình muốn sinh về cõi tịnh độ của Phật là số.
Who knows that after you burn in the Buddha's the Pure Land, you might get the regret and the bored.
À, nhưng mà bây giờ mình muốn vậy thôi, chứ lỡ mình sinh về cõi tịnh độ của Phật á, ai biết đâu lúc đó mình hối hận là sao, lỡ mình thấy ở trên đó chán quá, không có gì vui hết, rồi mình hối hận thì sao, là sự.
Okay, now here it talks about another. Here in the day 11, it talks about the suffering. Okay. To, it talks about the suffering of the lower realm, and the two talks about the realm of the hungry ghost. It talk of the suffering of the animal, because he's saying the next life you should avoid. It talking about you should avoid the born in the animal realm. You should avoid the born in the hell. You should avoid the born in the hungry ghost realm. So that's why he's saying the suffering of these three realms. So it's showing us that avoid this place not to get born.
Dạ cho nên ở trong ngày 11 này mình sẽ thấy nói đến đau khổ, và đặc biệt là nói đến đau khổ ở ba cõi cõi ác, ba cõi thấp. Thì ba cõi ác, ba cõi thấp đây là địa ngục, ngạ quỷ với súc sinh. Vì đau khổ ở những cõi này rất là nhiều và nó sẽ khiến cho mình khó có thể nào mà chịu nổi. Cho nên nếu mà mình muốn có một cái đời tái sinh ở ở ở đời sau á, được sung túc, được hạnh phúc á, thì để được sung túc hạnh phúc thì phải bỏ được những cái đau khổ. Thì làm sao để mình tránh được không bị rơi vào các cõi ác như là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì đời sau mình sẽ được sinh lên, sinh về các cõi lành, là sự.
So that's why in the day 11, you will see the first they talk about the suffering of the, I mean, I think it talks about the suffering of the day 11, no? It talks about the suffering of the first they talk about suffering of the, I mean, the animal. No, sorry, the suffering of the hell. Okay.
Dạ cho nên ở phần này đầu tiên nói về ba cái cõi ác, ba cõi ác đó là địa ngục, ngạ quỷ với súc sinh, thì đầu tiên sẽ nói về các cái đau khổ ở cõi địa ngục. Phần này nằm ở trang 539 nè, là sự.
I don't want to talk too much of suffering of the hell.
Dạ thầy nói là thầy không có muốn kể hay là không muốn nói gì về đau khổ ở địa ngục cả, là sự.
Because each one have a different opinion about hell.
Khi mà nói về đau khổ địa ngục đó, thì mỗi người mình sẽ có những cái hiểu và những cái nhìn khác nhau rồi đau khổ địa ngục là như thế nào, là sao.
One of the great master, when he was dying, and at the time of his death, he said that, oh, my wish is not fulfilled. The great master name is Gishi Chekawa.
Dạ thì thầy kể là có một vị thầy rất là nổi tiếng, vị thầy tên là Gese Chikawa, thì vị thầy này nói rằng lúc mà đang hấp hối chuẩn bị đi đến cái chết đó, thì vị thầy nói rằng cuộc đời này có một cái mong ước mà chưa có được hoàn thành, là số.
People ask him that, wow, what's your wish? And why your wish is not fulfilled? And that the great master said that I always wish to born in the hell and benefit the hell beings, but now I think I will not born in hell.
Thì mọi người mới hỏi với thầy đó là thầy có cái mong ước gì ở đời này mà chưa được hoàn thành. Thầy ấy bảo rằng tôi có mong ước là chết đi thì mình có thể sinh vào cõi địa ngục để có thể làm lợi lạc cho các chúng sinh ở cõi địa ngục. Nhưng mà tới bây giờ thì tôi nghĩ chắc là cái nguyện ước đó của tôi, cái mong ước đó nó sẽ không thành hiện thực, là sao.
So this is something like the people. This is a very different of the people, okay? So if you look at the some people to born in the hell is another suffering. When your mind is the fully trained, when your mind is a fully to benefit the others, even you're born in the hell, it's another suffering at all.
Dạ, cho nên là đối với là một số người á, thì sinh về địa ngục á, nó cũng đâu có đau khổ lắm đâu. Đối nếu mà giả sử như mình sinh về địa ngục, nhưng mà trong tâm thức của mình lúc mà ở địa ngục á, tâm thức mình an lành và vui vẻ, mình không có cảm thấy đau khổ thì cái lúc đó ở dưới địa ngục nó đâu phải là cái cõi đau khổ cùng cực đối với mình đâu, là sự.
Okay, so that's the point. Okay, so that's why the here the what you have to do is that the one point that the here the most important thing here that the, what you have to do is that okay, when they talk about the suffering of the hell, now it's up to you. So to born in the hell, so they talks about the suffering and the avoiding the suffering of the hell.
Dạ, cho nên cái chuyện mà sinh về địa ngục đau khổ nó là hoàn toàn là phụ thuộc do mình hết ạ. Cho nên là mình ở đây cái thông điệp mà chính yếu đó là nếu mà mình không có muốn chịu đựng những cái đau khổ ở nơi địa ngục đó, thì đừng có làm cái gì để khiến mà mình bị rơi xuống địa ngục cả. Cho nên hãy từ bỏ và hãy tránh khỏi tất cả những cái đau khổ của địa ngục là số.
In the liberation palm, it talk about the 8 hells, too much hells. 16 hells, I think the 16 hell.
Dạ, thầy nói rằng lớp mình nếu có thời gian mình có thể đọc ở trong sách giải thoát trong lòng tay, sẽ kể về các cái cảnh địa ngục, có tới tận 16 cái địa ngục, là rất là nhiều các cái cõi địa ngục là số.
So if you want to know very much about the hell suffering, I will suggest you one thing.
Dạ, thầy nói rằng nếu mà mình thật sự mình muốn biết địa ngục nó có gì á, thì thầy gợi ý mình làm một điều thế này, mình sẽ biết rõ là số.
So I'm saying that if you want to know about the hell very well, I will suggest you one thing, okay?
Dạ, thầy nói là nếu mà mình muốn biết về cõi địa ngục á, thì thầy gợi ý mình làm.
Okay. Oh yeah. Okay, Phong. So that is the thing. Okay. So that is the thing. And yeah. So that's why the one thing that you should know that I will suggest you go to the Damsen. Okay. Damsen, you will see the hell over there. Okay.
Dạ, thầy nói rằng mình có thể tới Đầm Sen tham quan, ở dưới Đầm Sen nó có cái cảnh 18 tầng địa ngục. Vô đó mình tham quan mình
Okay,
sẽ biết cái điện.
Damsen. Yeah, Damsen, you can see the lot of the amenda like these things. Okay, in the
Dạ, ở
Damsen.
Đầm Sen, ở công viên Đầm Sen á, có cái cảnh 18 tầng địa ngục á. Vô đó mình tham quan mình sẽ biết cái địa ngục có gì á. Là
Okay.
sao?
Now here it talks of the suffering. Then it talks about the suffering of the hungry ghost. Because actually, it's telling us that you're not to born in the hell. You should not next life to born in the hungry ghost. Okay.
Dạ, và tiếp theo các cái cảnh đau khổ thì nói đến nghĩ về những nỗi đau khổ ở cõi ngạ quỷ. Cho nên là theo thứ tự thì ở trong sách khuyên mình là tránh các đau khổ ở cõi địa ngục, rồi sau đó tránh các đau khổ ở cõi ngạ quỷ là số.
Okay, so that is the thing. Okay, so that is the thing that okay, that is the thing. Now the, it depends on the very much on the your view. Okay, when you think that the born in the hell is another suffering, I think if you fully your mind is properly trained, I think you will not feel suffering in the hell. If your mind is not fully trained, even in the heaven, you sort of get bored. Okay.
Dạ, cho nên là đau khổ ở địa ngục hay là ngạ quỷ vân vân, các cái cảnh đau khổ đó nó xuất phát từ tâm của mình chưa có được thuần phục, chưa có được điều phục bởi các cái phiền não. Nếu mà tâm mình đã được điều phục rồi thì cho dù mình có sinh vào những cái cảnh đau khổ đó mình vẫn không cảm thấy đau khổ thì là như vậy. Còn nếu mà tâm mình chưa điều phục vẫn còn nhiều phiền não thì cho dù mình có sinh lên các cái cõi trời sung túc thì mình bị phiền não quấy nhiễu thì lúc đó nó vẫn là cảnh khổ đối với mình là sự.
Okay, okay, can you hear me?
Yes, very much.
Okay, Fong, now what will we do is I have to go to the one monastery puja. Now the Fong will do the revision, okay? Suddenly I thought that today I just came for the short and the now Fong will do the all the revision, okay? And class, okay, on the teach, okay, I have to go for that, okay, the monastery one puja.
Dạ, thầy nói rằng thầy có một cái buổi lễ tụng kinh gấp mà thầy có thầy ở bên chùa lên gọi đi đi tham dự buổi lễ, thì hôm qua là tính là không không có chương trình này, hôm nay thì có chương trình gấp nên bây giờ thầy sẽ đi tụng kinh, và phần còn lại con sẽ hỗ trợ ở lớp mình ôn tập lại một tí là sau.
Okay, now I have to today we're having the some special the chanting is going on, so I have to look at the puja and the Fong will carry on that with the revision class. Okay. Fong, you do the
Dạ.
revision.
Yes, sir. Dạ, thầy nói bây giờ thầy sẽ đi tụng kinh nên con sẽ ôn tập một tí xíu với lớp mình à. Là sorry, sir.
Okay, and Fong carry on. Okay.
Dạ, thì ở phần này tiếp theo về phần trong phạm vi nhỏ phạm vi nhỏ thì đầu tiên nói chung thì nghĩ về đau khổ, nghĩ về đau khổ thì luân hồi của mình có tổng cộng là mình có 6 cõi đau khổ à. Thì đối với lại phạm vi nhỏ, mục đích ban đầu của phạm vi nhỏ đó là mong muốn mình có được hạnh phúc ở đời này với lại đời sau. Thì đối với mong muốn đó vẫn còn mong muốn cái hạnh phúc ở trong luân hồi. Thì ở trong 6 cõi luân hồi thì chia ra mình thấy rằng có 6 cõi là địa ngục, là quỷ súc sinh, Atula là loài phi nhân, là không phải là người, thứ hai là người, với lại trời. Tổng cộng là mình có 6 cõi như thế này. Thì với 6 cõi này sẽ chia ra làm hai cõi thấp và cõi cao. Cõi thấp là địa ngục, là quỷ súc sinh, và cõi cao là Atula và trời người. Thì một cách gọi khác mình cũng hay gọi đó là cõi ác và cõi lành. Cõi ác là địa ngục, là quỷ súc sinh, là cõi thấp. Cõi lành là Atula, trời với người, là cõi cao. Và là cõi ác với cõi lành là bởi vì ở 3 cõi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh là chịu đau khổ bởi những ác nghiệp do mình đã gây ra. Bây giờ mình nhận lãnh cái hậu quả của những cái ác nghiệp đó thì mình chịu đau khổ ở những nơi địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Cõi cao là cõi lành, là Atula, trời người. Ở nơi đó mình hưởng được những cái kết quả tốt lành từ các cái công đức, từ những việc thiện mà mình đã tích góp từ nhiều đời trước. Cho nên chia ra làm hai loại. Cho nên phù hợp với lại mục đích mong cầu của phạm vi nhỏ là mong cầu hạnh phúc ở đời này với đời sau, thì cần phải xa lánh khổ đau của những cõi ác, và ở đây là cõi thấp, xa lánh khổ đau của những cõi thấp, và mình đạt được cái kết quả là hạnh phúc và an lành ở những cõi lành. Cho nên ở trong phần phạm vi nhỏ này sẽ hướng dẫn mình đầu tiên là về đau khổ của ba cõi ác trước. Đau khổ của ba cõi ác là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh. Thì đau khổ của cõi địa ngục nó là khổ về nóng lạnh. Ở địa ngục khổ về nóng lạnh, nếu mà mình đọc ở trong sách Giải Thoát Trong Lòng Tay, mình sẽ thấy là có 16 địa ngục như khi nãy mà thầy vừa mới hướng dẫn. Thì ở trong 16 địa ngục đó thì có 8 ngục nóng với là 8 ngục lạnh. Thì do những cái ác nghiệp mình đã tích góp cho nên bị sinh xuống các cái địa ngục đó, thì mình sẽ chịu những cái đau khổ nóng đốt cháy cùng cực, hoặc là lạnh cùng cực. Thì đó là những cái đau khổ không thể nào chịu thấu theo như sách Giải Thoát Trong Lòng Tay cứ hướng dẫn là như vậy. Kế tiếp thì cõi ngạ quỷ thì có những cái đau khổ là khổ đói khát. Cõi ngạ quỷ thì có đau khổ là khổ đói khát, là do cái tính bản sản ích kỷ. Mình chỉ nghĩ đến bản thân mình và mình không có hào phóng và không có giúp đỡ người khác đó. Cho nên là khi mình chịu đau khổ thì mình sinh xuống cõi ngạ quỷ là khổ đói khát, là khổ đói và khát. Ở cái cõi này thì các loài chúng sinh sẽ khó có thể nào mà tìm được thức ăn, và khi nào mà thấy có thức ăn thì đi đến thì sẽ không còn có thấy được thức ăn nữa. Ví dụ một cái hồ nước phía trước có nước, thì những cái chúng sinh ngạ quỷ này đến ngay cái hồ thì cái hồ lập tức nó sẽ bị khô cạn, không còn giọt nước nào cả. Một cái cây, ví dụ cây táo có cành lá và có cái hoa trái, các cái quả táo sum suê chín chín mùi như thế, nhưng mà từ xa thì các chúng sinh ngạ quỷ này thấy là có các cái trái cây ở trên cây, chứ đến gần thì các trái cây, các cái quả trên cây lúc này nó biến mất, nó không còn nữa, và phải chịu cái cảnh đói khát đó. Thì cõi ngạ quỷ này chỉ có thể sống được nhờ lòng từ bi của những người cõi cao, cũng như người cõi lành, khi mà phát tâm bố thí cho cõi ngạ quỷ thì chúng mới có thể có được một ít những cái thức ăn từ những người mà bố thí như thế thôi. Cho nên nào cõi ngạ quỷ là chịu khổ đói khát. Kế tiếp là cõi súc sinh sẽ chịu khổ si mê. Si mê là mê muội mà không tự tâm thức, không có tư duy, không có sáng suốt, không có hiểu được chuyện, có hành động theo bản năng, và cứ như thế theo cái thói quen tạo nghiệp. Ví dụ một cái con vật, một cái con vật nó đã có cái thói quen từ nhiều đời trước, tạo ra rất là nhiều chuyện không đúng, như là giết chóc, thì bây giờ cái đời súc sinh nó vẫn cứ tạo những cái nghiệp giết chóc đó. Ví dụ các cái loài thú, các cái loài vật thì họ săn lẫn nhau để mà sống, giết giết chóc lẫn nhau. để mà có được cái thức ăn để duy trì cuộc sống, cho nên là tiếp tục tạo ra các cái nghiệp đau khổ. Cho nên là khi mà nghĩ về khổ vui ở đời này hay là đời sau thì do là đối với phạm vi nhỏ, mục tiêu chỉ là nghĩ đến hạnh phúc với lại sung túc ở đời này và ở đời sau, cho nên làm sao để có thể tránh được các cái đau khổ ở địa ngục, ngạ quỷ với súc sinh. Và ở trong các cái địa ngục, các cái đau khổ này thì nhân dẫn đến các cái đau khổ ở cõi địa ngục với ngạ quỷ súc sinh này như thế nào, thì ở trong giải thoát trong lòng tay sẽ hướng dẫn mình là thực hành quy y. Ở đây con nói trước các cái tiêu đề thôi. Ở đây là hướng dẫn mình thực hành, đầu tiên là hướng dẫn mình thực hành quy y, có niềm tin nương tựa vào Tam Bảo và phát sinh cái tâm quy y chân thực, để từ đó mình mới có thể điều tiết tất cả những cái hành động ác nghiệp của mình, và sau đó là mình cố gắng tích lũy các cái công đức. Nhờ đó khi mà điều tiết các hành động ác và tịnh hóa, sám hối và tịnh hóa ác nghiệp rồi đó, thì các cái hành động ác nghiệp cũ ở đời trước đó, mà có cái khả năng mà đời sau sẽ khiến mình sinh vào các cái cõi ác, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh đó, thì nhờ năng lực tịnh hóa thì mình sẽ tịnh hóa được các cái nghiệp đó, và các cái nghiệp đó nó sẽ không chín mùi nữa, và nó sẽ giúp cho mình là không sinh vào các cái cõi đau khổ đó nữa. Thứ hai đó là tích góp các cái điều phước thiện, thì sẽ có được cái sức mạnh để giúp mình sinh về các cái cõi an lành. Thì biết được các cái phương pháp để điều tiết ác nghiệp và để tích góp cái công đức thiện đó là nhờ vào tin tưởng và nương tựa quy y vào Tam Bảo và nương theo các cái lời dạy của Phật, để mình biết được là mình cần phải làm gì để tịnh hóa ác nghiệp và mình cần phải làm gì để tích góp các cái công đức thiện. Nên phần quy y Tam Bảo thì mình sẽ học như thế, mình sẽ học về Phật Bảo, Pháp Bảo và Tăng Bảo, và biết được như thế nào là quy y chân thật, và mình sẽ biết được mình cần phải quy y như thế nào mới là gọi là đúng theo lời của Phật dạy. Thì sau khi mình quy y xong thì sẽ tìm hiểu về nhân quả. Ở đây nhân quả đó là phần này con chỉ nói sơ trước về phần giảng bài, phần sau thì thầy sẽ khai triển nhiều hơn. Ở phần nhân quả này thì do là mình muốn là không sinh về cõi ác và mình muốn sinh lên cõi thiện, thì mình cần phải từ bỏ các cái nhân sinh về cõi ác, làm những gì để khiến cho mình sinh về địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, thì mình cần phải từ bỏ những nhân đó, và tích góp các cái phước thiện như thế nào, mình cần phải tích góp những điều gì để mình sinh về cõi lành, thì mình cũng phải làm những nhân đó, nghĩa là mình từ bỏ với lánh xa tất cả những nghiệp ác, và mình cần phải tích góp và làm hết tất cả những điều thiện, thì khi đó mình mới lánh xa được cõi ác và mình mới sinh về được cõi lành. Cho nên ở phần này sẽ mình sẽ được học về nhân quả, nhân quả hoạt động như thế nào và có bao nhiêu loại nhân quả, và mình cần phải phải cố gắng mình kìm nén các cái nhân xấu như thế nào để nó không phát sinh ra ra quả xấu. Mình cố gắng mình phải vuông trồng và mình phải bồi đắp cho các cái nhân tốt như thế nào để nó sẽ sinh trưởng ra các cái quả tốt, và hơn thế nữa nhờ các cái điều kiện tươi tốt mà các cái nhân tốt đó nó càng sinh sôi ra những cái kết quả, những cái hoa trái nó tốt đẹp và nó liên tục, nó sinh sôi không ngừng. Thì ở trong phần nhân quả này mình sẽ được tiếp cận đến những cái lời Phật dạy về cái phần này. Thì ở trong nhân quả, điều quan trọng ở trong nhân quả là mình học về cái cơ chế và mối liên hệ giữa nhân với quả, để mình biết và mình thực hành các cái kìm nén và tịnh hóa các cái ác nghiệp, và mình vun trồng các cái nhân thiện lành cho mình. Thì ở trong nhân quả này mình sẽ được học về nghiệp đen với là nghiệp trắng. Nghiệp đen tức là các cái bất thiện nghiệp, 10 bất thiện nghiệp, và nghiệp trắng là 10 thiện nghiệp. Các cái nghiệp đen, các cái nghiệp đen là mình gồm có các nghiệp về thân khẩu ý. Trong các nghiệp về thân khẩu ý thì mình có ba nghiệp về thân, bốn nghiệp về lời nói, với lại ba nghiệp về ý. Thì mình điều tiết được tất cả các nghiệp về thân khẩu ý, tất cả nghiệp xấu về thân khẩu ý, và mình tịnh hóa được tất cả các nghiệp đó, thì mình sẽ tích góp được những cái nghiệp nghiệp thiện, và từ đó mình sẽ có khả năng là mình khiến cho các cái ác nghiệp mà xưa mình đã từng gây tạo ra nó sẽ không có chín mùi, nó sẽ không có đưa mình về cõi ác nữa, và nhờ tích góp nghiệp thiện cho nên các nghiệp thiện đó nó sẽ sinh sôi và nó sẽ giúp cho đời sau của mình có thể sinh về cõi lành. Cộng thêm việc quy y Khi mà quy y ấy, thì lúc mà ở thời điểm của cái chết, khi mà nhớ tới tâm quy y thì nhờ cái việc mà nhớ đến Tam Bảo ngay cái thời điểm lúc mà chết ấy, thì nó sẽ kích hoạt được các cái nhân tốt lành, các cái nghiệp tốt của mình đã tạo. Khi đó nó sẽ đưa thẳng mình trực tiếp về cõi an lành và hưởng được các cái hạnh phúc và sung túc ở cõi an lành. Cho nên đó là cái phần về nhân quả, phần của nhân quả, cơ chế hoạt động của nhân quả, làm sao để mình có thể tịnh hóa và mình ngăn chặn các cái nhân xấu phát triển, làm sao mình có thể kích hoạt và mình làm sinh sôi các cái nhân tốt, thì cái phần đó mình sẽ được học khá là chi tiết ở trong phần nhân quả của phạm vi nhỏ. Như là con đang xem ở trên màn hình, đó là lớp thấy được là phần nhân quả này mình xem về các đặc điểm của nhân quả là nghiệp đen với là nghiệp trắng, là như con vừa mới nói sơ khi nãy. Thứ hai là những cách khiến nghiệp mãnh liệt, nghĩa là mình biết được nguyên nhân làm sao các nghiệp đó nó mãnh liệt và mình có thể có được cái phương pháp để mình kiềm hãm những cái xấu và mình tăng trưởng những cái tốt. Thì đó là về nhân quả. Sau khi mình học về nhân quả thì mình sẽ học về phương pháp thanh lọc bằng bốn cái năng lực. Bốn năng lực ở đây chính là các cái năng lực sám hối. Làm sao mình có thể sám hối các cái nghiệp ác mà mình đã tạo khiến cho nó sẽ không có khả năng chín mùi đưa mình về nơi đau khổ nữa. Có nghĩa là mình chặn hết tất cả mọi cái đường rơi vào cõi ác. Thì cái việc mà chặn các cái đường rơi vào cõi ác đó mình hoàn toàn có thể thực hiện được bằng cách thực hành thanh lọc ác nghiệp bằng bốn năng lực. Ở phần này là mình có năng lực của ăn năn, năng lực của đối trị, năng lực của chịu bỏ không tái phạm với năng lực của nền tảng. Phần này ở trong phần sám hối, trong lời cầu nguyện 7 phần, ở trong lời cầu nguyện 7 phần có cái phần sám hối thì mình đã học rồi. Thì ở đây chính là nhấn mạnh thêm về cái phương pháp, cái pháp hành nó có cái năng lực đặc biệt hữu hiệu để mà ngăn chặn tất cả mọi cái đường sinh về cõi ác của mình. Cho nên phần này mình sẽ học được làm sao để mình có thể thanh lọc các ác nghiệp bằng bốn năng lực ra. Cho nên đó chính là các cái nội dung chính yếu ở trong phạm vi nhỏ. Cho nên phạm vi nhỏ nói chung là cái phương pháp tu của phạm vi nhỏ sẽ giúp cho mình có được hạnh phúc của đời này với lại đời sau bằng cách là mình hiểu về các đau khổ và né tránh các đau khổ như thế để có thể thực hiện một cách có hiệu quả cái việc mà né tránh các đau khổ và tích góp các nhân đưa đến cõi lành. Thì mình cần phải nương tựa quy y vào Tam Bảo, có niềm tin và hiểu rõ Phật Bảo, Pháp Bảo, Tam Bảo là như thế nào. Và sau đó là mình nương theo lời của Phật dạy để mình thực hành các cái phương pháp đối trị phù hợp để đạt được cái mục đích của mình. Các cái phương pháp đối trị phù hợp đó là thứ nhất mình thiền quán và hiểu rõ về nhân quả, thứ hai là mình áp dụng phương pháp thanh lọc những điều xấu và tăng trưởng những điều tốt. Đó là những cái điểm chung, những cái điểm chính yếu. Cái chi tiết hơn thì ở trong các cái buổi học phía sau thầy sẽ triển khai hơn nhiều cho lớp mình và thầy sẽ đưa ra các cái bài tập thực hành hữu hiệu hơn để kích hoạt những cái nhân lành ở trong tâm thức của mình. Thì hôm nay thầy có việc bận đột xuất nên thầy báo con ôn tập đột xuất nên con cũng không có biết ôn tập gì hơn đối với lớp mình, cũng không có hỗ trợ được gì nhiều nên con xin phép là trình bày sơ về cái phần phía trước ở trong phạm vi nhỏ mình sẽ học và tiếp cận được những cái phương pháp thực hành chính yếu của phạm vi nhỏ là như vậy. Nên con xin phép là con chỉ ôn tập bấy nhiêu đó thôi. Về phần triển khai thì trong các buổi học sau thì thầy sẽ hướng dẫn lớp mình nhiều hơn à. Dạ, con xin phép mình chào và chúc lớp mình có một buổi tối thật là an lành à.